Chào các bạn đang lắng nghe sách nói tại kênh Thư viện Kiến thức Tài chính, nơi lưu giữ nhiều tài liệu học tập. Mời các bạn cùng lắng nghe quyển sách Lý thuyết trò chơi, giải mã nhận thức hành vi, thao túng tâm lý đối phương, làm chủ trò chơi tâm lý. Tác giả Trần Phách Hàm. Dịch giả Vũ Vũ. Người đọc Felicity Hồ. Chương 6. Trò chơi giúp bạn một tay. Trí thông minh trò chơi trọi gà. Hiện nay, chúng ta hay dùng câu thành ngữ ngây người như phỗng để tả một người vì sợ hãi hoặc kinh ngạc mà đứng thử người ra. Đây là một câu mang nghĩa chê bai. Thế nhưng ý nghĩa gốc của câu nói này lại không phải như vậy. Nghĩa của nó trái ngược hoàn toàn với nghĩa tiêu cực ngày nay chúng ta vẫn đang sử dụng. Câu thành ngữ này xuất phát từ trang tử Thiên Đạt Sinh. Nội dung cuốn sách này kể về việc Kỷ Tỉnh Tử giúp Chu Tuyên Vương huấn luyện gà chọi. Kỷ Tỉnh Tử là một nhân vật nổi tiếng trong việc huấn luyện gà chọi ở thời kỳ Tam Quốc. Những chú gà do một tay ông ấy huấn luyện nên dũng mãnh vô cùng, vang danh khắp thiên hạ. Có nhiều người vì hâm mộ mà tìm đến gặp. Họ hy vọng ông ấy có thể giúp bản thân huấn luyện ra một con gà chọi anh dũng, thiện chiến. Khi đó, vừa hay, Chu Tuyên Vương lại vừa là một người đam mê bộ môn chọi gà. Ông từ lâu đã nghe về Kỷ Tỉnh Tử. Vì vậy, liền cho người mời về huấn luyện gà chọi của mình. Kỷ Tỉnh Tử vừa nghe thấy Chu Tuyên Vương tuyên gọi liền lập tức đồng ý. 10 ngày sau, Chu Tuyên Vương vô cùng nóng lòng, bèn đến nơi huấn luyện để hỏi Kỷ Tỉnh Tử: "Người đã huấn luyện xong cho con gà chọi của ta hay chưa?" Kỷ Tỉnh Tử lắc đầu đáp: "Thưa bệ hạ, hiện giờ vẫn chưa được. Con gà này hiện nay chỉ cần nhìn hoặc nghe thấy tiếng của con gà chọi khác liền chỉ biết xông lên chiến đấu, vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn đặt ra." Chu Tuyên Vương không thể làm gì khác, chỉ có thể tiếp tục đợi. 10 ngày dài đằng đẵng nữa lại trôi qua. Lần này Chu Tuyên Vương không muốn tự mình đến nơi huấn luyện mà ra lệnh cho thuộc hạ đến đó hỏi thăm tình hình trước. Tên thuộc hạ đó quay về và bẩm báo như sau: "Thưa bệ hạ, ngài Kỷ trả lời vẫn chưa huấn luyện xong, con gà đó vẫn quá hấp tấp, cần thêm chút thời gian rèn luyện thêm." 10 ngày nữa lại trôi qua, lần này Chu Tuyên Vương không thể đợi thêm được nữa, ông lại đến nơi huấn luyện tìm gặp Kỷ Tỉnh Tử. "Người đã huấn luyện con gà chọi của ta 30 ngày rồi, vẫn chưa huấn luyện xong hay sao?" Kỷ Tỉnh Tử mỉm cười đáp lại: "Vừa đúng lúc con gà chọi này giờ đây không còn sự kiêu căng nữa. Nó đã biết che giấu đi tinh thần chiến đấu của bản thân, có thể ra chiến đấu được rồi." Chu Tiên Vương nghe vậy vô cùng vui mừng. Ông lập tức đi xem xét tình hình của con gà chọi. Kết quả khi nhìn thấy con gà đó, giờ đây ngây ra như khúc gỗ. Đối mặt với sự khiêu khích của các con gà chọi khác, cũng không có chút phản ứng gì. Không sợ hãi, cũng không cựa quậy, dáng vẻ như không nhìn thấy những con gà khác vậy. Chu Tiên Vương có chút buồn bực. Ông bèn quay sang hỏi Kỷ Tỉnh Tử: "Ta bảo ngươi huấn luyện cho ta một con gà chọi thiện chiến, sao ngươi lại huấn luyện nó thành một khúc gỗ vậy?" Kỷ Tỉnh Tử cười mà không nói gì. Ông đưa con gà chọi đó ra sân đấu. Kết quả đối thủ vừa khiêu khích lúc trước, giờ đây lại co giò bỏ chạy. Chu Tiên Vương vô cùng vui mừng. Ông hỏi Kỷ Tỉnh Tử làm sao con gà chọi của ông ấy lại dũng mãnh đến vậy. Kỷ Tỉnh Tử đáp lại: "Con gà này nhìn thì có vẻ như một khúc gỗ, thế nhưng thực tế tất cả tinh thần của nó đã ngưng tụ lại bên trong. Như vậy mới có thể đứng vững như núi, không chút lay động giữa âm thanh huyên náo và ánh sáng chói lòa từ thế giới bên ngoài. Ngoài ra, con gà này cũng nhờ vào khí thế của bản thân uy hiếp đối thủ khiến họ bỏ chạy. Ưu điểm của điều này là có thể răn đe đối thủ, đồng thời có thể dùng dáng vẻ ngây ngốc để làm tê liệt và lung lạc đối thủ." Thông qua câu chuyện kinh điển này, chúng ta có thể biết được rằng ý nghĩa thực tế của câu thành ngữ ngây người như phỗng cũng tương tự với câu tầm ngầm mà đấm chết voi, lù khù mà vác cái lù chạy, người khôn tỏ vẻ khù khờ. Mở rộng ý nghĩa này sang hành vi cư xử của con người. Nếu như chúng ta lúc nào cũng ganh đua hiếu thắng, không bằng lòng thay đổi tâm lý cạnh tranh của bản thân, vậy chắc chắn sẽ gặp họa lớn, từ đó khiến quan hệ với những người xung quanh trở nên căng thẳng, thậm chí coi đối phương như kẻ thù. Thế nhưng nếu ta có thể xóa bỏ tâm lý cạnh tranh này và thông qua những phương pháp khác, không cần tốn một binh, một tốt, không đánh mà thắng. Còn Điền Cố về câu ngây người như phỗng, thật ra trong đó đã bao gồm nguyên tắc cơ bản nhất của trò chọi gà, khiến đối thủ đánh giá sai thực lực đôi bên, khiến họ nảy sinh dự đoán lệch lạc. Cuối cùng vì sự phán đoán sai lầm đó mà họ thua cả ván cờ. Còn chúng ta nhân cơ hội đối phương phạm lỗi, liền phát huy toàn bộ năng lực hạ gục đối thủ. Đặt ra giả thiết, nếu như có một con gà chọi đen và gà chọi trắng trên chiến trường, hai con gà đó chỉ có hai lựa chọn, một là xông lên chiến đấu và hai là quay đầu bỏ chạy. Nếu như con gà đen lựa chọn bỏ chạy, vậy đồng nghĩa với việc con gà trắng chiến thắng. Còn nếu hai con đều chạy trốn thì đây sẽ là một ván đấu hòa. Còn nếu cả hai con không những không bỏ chạy mà ngược lại còn dũng mãnh xông lên chiến đấu, kết quả nhận về là cá chết rách lưới. Từ đó ta có thể thấy rằng đối với hai con gà chọi đó, kết quả tốt nhất bản thân có thể nhận được đó là khiến đối phương chạy trốn mà bản thân vẫn hiên ngang đứng vững, như vậy có thể không đánh mà thắng. Thế nhưng loại chọn lựa này cũng ẩn giấu bên trong rủi ro như đối phương không rút lui, cuối cùng đôi bên đều tổn thất. Chúng ta hãy lấy các con số để so sánh một cách trực quan hơn. Nếu hai con gà lựa chọn chiến đấu, kết quả đôi bên đều thương vong, điểm số hai bên bị trừ 2 điểm. Nếu một bên bỏ chạy, bên còn lại vẫn chiến đấu thì sẽ được cộng 1 điểm, còn bên bỏ chạy bị trừ 1 điểm. Hai bên đều bỏ chạy thì cả hai bị trừ 1 điểm. Từ đó ta có thể thấy, việc hai con gà lựa chọn tiếp tục chiến đấu thì sẽ dẫn đến tổn thất lớn nhất. Vì thế đã xuất hiện hai điểm cân bằng Nash trong trò chơi chọi gà này. Con đen chiến đấu, con trắng rút lui, hay con trắng chiến đấu, con đen rút lui. Vấn đề then chốt nhất trong đây nằm ở chỗ ai tiếp tục nghênh chiến và ai quay người bỏ chạy. Chỉ có trò chơi có một điểm cân bằng Nash mới có thể dự đoán được kết quả. Thế nhưng khi ván đấu xuất hiện đến 2 hoặc nhiều hơn 2 điểm cân bằng Nash thì khó lòng mà đoán trước được kết quả. Trò chọi gà thuộc lại trò chơi khó dự đoán được kết quả bởi vì chúng ta không tài nào khẳng định chắc chắn rằng đôi bên rốt cuộc sẽ lựa chọn ra sao. Trò chơi của một bộ phận ít người. Năm 1994, nhà kinh tế học người Mỹ giáo sư Arthur đưa ra lý thuyết về trò chơi quán bar. Trong đời sống có nhiều ví dụ tương tự với thuyết trò chơi quán bar, bao gồm những vấn đề như mua bán cổ phiếu, cá độ bóng đá, tắc đường. Thật ra, những vấn đề vừa kể trên đều là hiện thân một cách cụ thể của trò chơi quán bar. Và đối với những vấn đề loại này, con người ta thường gọi là trò chơi của một bộ phận ít người. Giáo sư Arthur đặt ra giả thiết có 100 người thích đi các quán bar. Vào cuối tuần, những người này thường đột nhiên đưa ra quyết định đi quán bar hoặc ở nhà. Đầu tiên, không gian quán bar có hạn, cũng tức là sẽ không thể chứa nổi cả 100 người. Còn nếu như 100 người này đều chọn lựa chọn quán bar ngồi thì chắc chắn sẽ có người cảm thấy không thoải mái. Vì vậy, chi bằng ở nhà còn sướng hơn. Một giả thiết khác, ví dụ quán bar có đủ chỗ cho 60 người. Nếu một người trong số họ biết rằng nếu trong quán bar có hơn 60 khách thì sẽ không đi. Vậy 100 người này phải làm sao để đưa ra quyết định nên đi quán bar hay là không? Ván chơi này có điều kiện tiên quyết, đó chính là tin tức của tất cả những người tham gia đều chỉ giới hạn ở một số người đi đến quán bar. Bọn họ chỉ có thể dựa vào dữ liệu cũ để phán đoán, cuối cùng vạch ra kế hoạch hành động cho lần này. Ngoài ra, trong tay họ không hề có bất kỳ chút tin tức nào có thể dùng để tham khảo. Hơn nữa, những người tham gia cũng không trao đổi thông tin với nhau. Người chơi tham gia vào trò chơi quán bar phải đối mặt với một vấn đề nan giải. Nếu như nhiều người đều dự đoán số người đi đến quán bar sẽ vượt quá con số 60 và lựa chọn ở nhà, vậy số người cuối cùng đến quán bar chắc chắn sẽ vô cùng ít ỏi. Lúc đó, dự đoán họ đưa ra hoàn toàn sai lầm. Thế nhưng, cũng có khả năng nhiều người đoán rằng số người đi đến quán bar ít hơn con số 60, vì thế họ đều lựa chọn đi quán bar. Lúc này đây, số người chọn đi bar sẽ tăng cao. Một khi vượt qua mốc 60 người thì dự đoán này cũng có thể trở nên sai lầm. Người thực sự đưa ra lựa chọn chính xác chắc chắn là người nắm được thông tin người khác. Nhưng trong trò chơi quán bar này, thông tin của 100 người đều giống nhau. Bọn họ chỉ có thể dùng dữ liệu cũ làm cơ sở phán đoán. Hơn nữa,
vì giữa các cá nhân không thể tự do trao đổi thông tin, chính vì vậy họ cũng khó lòng biết được người khác lựa chọn ra sao. Vì thế cho nên, việc dự đoán chính xác gần như không thể xảy ra. Cuối cùng, giáo sư Arthur lần lượt làm thí nghiệm với người thật và máy tính mô phỏng tình huống. Kết quả ông ấy thu về hai kết quả vô cùng thú vị. Đầu tiên, trong cuộc thí nghiệm người thật, sự phán đoán của người tham gia thể hiện thông qua một biểu đồ hình sin. Mặc dù những người chơi khác nhau sẽ có dự đoán khác nhau, thế nhưng đa phần bọn họ đều áp dụng phương pháp quy nạp để phán đoán. Vì thế, chúng ta có thể coi kết quả thí nghiệm với người thật xem như lựa chọn lý trí của con người. Người chơi thông qua sự lựa chọn của những người trước đó để dự đoán, thế nhưng sự dự đoán này đã được thực tiễn chứng minh là sai lầm trong nhiều trường hợp. Còn kết quả máy tính mô phỏng lại là một kiểu khác. Lúc đầu số người đi quán bar không có quy luật cố định. Tuy nhiên sau một quãng thời gian, hệ thống lựa chọn ra tỷ lệ so sánh giữa người đi và không đi quán bar là 60-40. Nếu như coi kết quả do máy tính mô phỏng càng toàn diện, khách quan thì chứng tỏ kết quả này càng sát với quy luật thông thường hơn. Nói tóm lại, nếu như sự lựa chọn của bạn khác với phần đông mọi người thì có thể bạn sẽ trở thành kẻ thắng cuộc. Khi mọi người chọn đi quán bar mà bạn ở nhà, khi mọi người ở nhà thì bạn lại đi quán bar. Phần đông nông dân cho rằng giá thịt heo sẽ sụt giảm nên từ bỏ không nuôi nữa. Việc đó dẫn đến cung không đủ cầu. Đương nhiên khi đó giá bán lại tăng cao chóng mặt. Còn nếu như khi đó bạn lựa chọn chăn nuôi nhiều heo hơn thì chắc chắn tiền kiếm đếm cũng không xuể. Cái gọi là trò chơi của bộ phận ít người nhằm chỉ người thắng trong cuộc trò chơi là thiểu số. Cũng giống như trên sàn giao dịch cổ phiếu, mỗi người chơi đều dự đoán hành động của người khác. Đồng thời còn phải cố gắng vắt óc, cố gắng không giống người khác. Nếu lúc này tâm lý chung của mọi người là bán tháo cổ phiếu mà chúng ta lại đang ở giai đoạn mùa mạnh. Trong hoàn cảnh này, nếu giá cổ phiếu bị giảm xuống quá thấp, chúng ta sẽ trở thành người thắng cuộc. Ngược lại, khi chúng ta đang ở thế bán cổ phiếu mà phần đông mọi người lại muốn mua, vậy tình huống tốt nhất chính là cổ phiếu đang có tăng trưởng mạnh. Khi đó ta sẽ kiếm được một món hời lớn. Thế nhưng trong cuộc sống thực tế, việc người chơi cổ phiếu áp dụng kế sách gì ta khó lòng mà đoán trước được. Bọn họ đều sẽ dựa vào kinh nghiệm trước đây để mua ra những sự lựa chọn khác nhau. Chính vì thế, trong trường hợp này, chúng ta cũng có thể dùng trò chơi của một bộ phận ít người để lý giải cho trò chơi cổ phiếu này. Nếu áp dụng điều này vào việc tắc đường trong thành phố, trò chơi của một bộ phận ít người cũng có thể đem lại cho ta một lối suy nghĩ hoàn toàn mới. Trong cả quá trình này, kinh nghiệm và cả tính tài xế sẽ phát huy tác dụng lớn. Những người tài xế có kinh nghiệm có thể tránh những đoạn đường hay tắc, còn những người không đủ kinh nghiệm sẽ khó lòng thoát được cảnh xe nối hàng dài giờ cao điểm. Có những tài xế vì muốn kịp thời gian mà chọn con đường ngắn nhất, mà một bộ phận tài xế khác vì tránh cảnh xe cộ nối đuôi nhau hàng giờ liền, họ chấp nhận đi vòng vèo mất một đoạn. Vì vậy, vẫn chỉ có một số ít người mới chiến thắng trong trò chơi. Hai thái cực cản trở thành công. Sống trên đời này, chúng ta lúc nào cũng phải giữ mối quan hệ với người khác, mà sự giao thiệp giữa người với người thường đứng trước vô vàn vấn đề, ví dụ như cả tin và đa nghi. Hai điều này sẽ cản trở sự thuận lợi kết nối giữa con người với nhau. Hơn nữa, hai loại trạng thái này thường xuyên thay đổi bởi vì chúng ta nhẹ dạ cả tin mà sau khi bị người khác lừa sẽ bước đến một trạng thái cực đoan, không còn tin tưởng vào bất kỳ việc hay người nào nữa. Khi đó, ta sẽ mang theo thái độ nghi ngờ để nhìn nhận tất thảy mọi thứ xung quanh. Hai loại trạng thái này đều là biểu hiện của sự non nớt, tin tưởng không đồng nghĩa với cả tin. Cả tin là chỉ một người không có bất kỳ chủ kiến và không biết phân biệt thông tin. Người cả tin không cân nhắc, suy nghĩ về việc bản thân muốn làm, không biết cụ thể nên làm ra sao. Tuy nhiên, bọn họ mù quáng tin những người ưu tú hơn mình, không có một phán đoán đúng đắn về lời nói của người khác, bảo sao làm vậy, dù người khác nói gì họ cũng tin. Đây rõ ràng là biểu hiện của tâm trí chưa trưởng thành. Còn người đa nghi lại khiến người ta đau đầu theo kiểu khác. Trong mắt những người đó, thế giới này chỉ có một màu xám, dường như tất cả mọi người đều muốn lừa gạt, gây bất lợi cho họ. Người đa nghi và người cả tin có một điểm chung, đó là họ cũng không có khả năng phán đoán thông tin, không có được sự phán đoán và phân tích phù hợp, lúc nào họ cũng ở trong trạng thái nghi kỵ mọi thứ. Một người tiều phu làm mất chiếc rìu, anh ta cho rằng nhất định là hàng xóm đã lấy trộm mất. Vì thế người tiều phu liền bắt đầu mỗi ngày quan sát người hàng xóm, hy vọng có thể tìm ra manh mối, anh ta đã lấy cắp chiếc rìu. Sau khi anh ta nghi ngờ hàng xóm của mình, từng hành động lời nói của người hàng xóm trong mắt người tiều phu bỗng trở nên đáng nghi lạ thường. Mãi cho đến một tháng sau, trong một lần lên núi, anh tiều phu bỗng tìm thấy chiếc rìu bị mất của mình. Sau khi người đó trở về, anh ta lại cảm thấy người hàng xóm chả có điểm gì đáng nghi nữa cả. Đây là một ví dụ điển hình đa nghi, là một loại thiếu hụt tâm lý. Tào Tháo cũng mắc phải loại tật xấu này. Đại thần có lòng tốt đắp chăn cho Tào Tháo lúc ngủ. Ấy vậy mà việc đó đã khiến Tào Tháo kinh hoàng tỉnh giấc và dùng đao chém đầu vị đại thần đó. Tào Tháo cho rằng người đó muốn ám sát ông ta. Đây là một loại khiếm khuyết tính cách dưới sự chi phối và ảnh hưởng của nhận thức bất thường gây nên. Kiểu người như này lúc nào cũng đặc biệt cố chấp đưa ra những quan điểm suy nghĩ không hợp logic, thiếu căn cứ. Vì vậy, mỗi người đa nghi đều vô cùng căng thẳng, mối quan hệ giữa họ và người khác cũng không tốt đẹp gì. Bọn họ lúc nào cũng ở trong trạng thái lo âu, vì thế nhìn dáng vẻ của họ vô cùng tiểu tụy. Đa nghi không đem lại chút lợi ích gì đối với sự mạnh khỏe về mặt tâm lý cả. Cuộc sống của những người cả tin và người đa nghi đều vô cùng cực khổ. Phần lớn thời gian mỗi ngày của họ là dùng để phản kháng lại bản thân, cuối cùng khiến chính mình bị kiệt quệ, chả làm tốt việc gì cả. Nếu muốn rũ bỏ tình thế khó khăn này thì cần phải có một cuộc đấu tranh tâm lý với chính bản thân, hoàn thành trò chơi cải tiến bản thân. Đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua về đặc điểm, tính cách và nguyên nhân khiến họ trở thành những người đa nghi. Người đa nghi thường thiếu hụt sự tự tin, họ lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ. Nhìn thì có vẻ họ đang nghi ngờ người khác, nhưng thực tế người họ nghi ngờ lại chính là bản thân mình. Nguyên nhân chính là vì không đủ tự tin nên họ không có cảm giác tin tưởng vào chính mình. Họ cảm thấy bản thân không bằng người khác, tuy nhiên lòng tự tôn của họ lại vô cùng mạnh mẽ. Chính vì vậy đã dẫn đến việc lúc nào họ cũng nghi ngờ rằng người khác đang thảo luận, tính kế họ. Càng suy nghĩ nhiều về vấn đề này thì nó càng trở thành sự thật, cuối cùng rơi vào hầm trông của sự đa nghi không thể thoát ra. Đa nghi không phải là con người ta đã sinh ra đã có. Người không tin tưởng vào người khác thường là vì trước đây họ quá tin người nên mới nhận phải tổn thương và đả kích. Kiểu người như vậy rất dễ tin người. Vì thế chính sự cả tin đã dẫn đến việc họ dễ dàng coi những người không quá thân quen trở thành tri kỷ. Hơn nữa, họ còn kể bí mật của bản thân cho nhiều người biết. Kết quả cuối cùng, có thể họ sẽ bị người họ cho là tri kỷ bán đứng, trêu đùa hoặc lừa gạt. Sau khi chịu đả kích như thế, bọn họ sẽ tự dựng lên một bức tường phòng ngự trong nội tâm, từ đó không còn tin tưởng vào bất kỳ ai nữa. Đối với bất cứ việc gì, họ cũng đều nghi ngờ hết lần này đến lần khác. Khi một người bắt đầu trở nên đa nghi, lối tư duy của họ cũng sẽ nảy sinh sự sai trái lệch lạc. Khi đứng trước một việc hay một người, trước hết họ sẽ tự tạo cho bản thân một kẻ thù giả. Chuyện gì họ cũng nghĩ đến tình huống xấu nhất. Sau khi đặt ra một mục tiêu tốt đẹp, họ lại đi tìm bằng chứng chứng minh phán đoán lập luận của bản thân là sai lầm. Điều này sẽ tạo nên một vòng tuần hoàn ác tính không thể bị phá vỡ. Người quá đa nghi sẽ vì những việc căn bản không tồn tại hoặc sẽ không xảy ra mà lo nghĩ nát óc, ủ rũ không vui. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ khiến sự đố kỵ trở nên dữ dội hơn, từ đó lòng dạ của họ cũng hẹp hòi hơn, kết quả dẫn đến khó tài nào chung sống hòa thuận với hàng xóm láng giềng. Lúc này chúng ta cần điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, thực hiện nhiều ván chơi tâm lý thông qua vài cách có hiệu quả để cải thiện thiếu hụt tính cách của người như vậy. Cuối cùng ảnh hưởng một cách nghiêm trọng đến cuộc sống và sự giao thiệp của chúng ta. Vì vậy, người đa nghi nhất định không thể cứ để mặc đó. Chúng ta cần phải điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, tham gia nhiều lần vào trò chơi tâm lý và thông qua những phương pháp hữu hiệu để cải thiện tâm lý. khiếm khuyết tính cách này. Học cách phát hiện ưu điểm của bản thân thông qua việc này để tìm lại sự tự tin hoặc xây dựng lại sự tự tin. Con người không thể chỉ lấy cái kính lúp để phóng to những khuyết điểm. Chúng ta phải tự mình khai thác ưu điểm của bản thân, tin vào năng lực của mình. Tự tin là một thứ gì đó chạm không tới, nhưng có thể nhìn thấy. Khi một người bắt đầu trở nên tự tin, từng cách tư duy của họ cũng theo đó mà đổi thay theo. Khi nhìn nhận đánh giá về người và vật, chúng ta phải luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp. Dần dần điều đó sẽ hình thành nên lối tư duy tích cực nhằm rũ bỏ bóng tối đeo bám trong tâm lý khi xưa. Thứ hai, nếu như mục đích chỉ nhằm tăng cường sợi dây giao thiệp giữa con người với nhau thì đừng có tự mình suy nghĩ giải quyết. Nhiều lúc sự đa nghi đến từ sự hiểu nhầm và hiểu sai của đôi bên. Đối với những tình huống như này, ta có thể giao thiệp để xóa nhòa, hiểu rõ về suy nghĩ của đôi bên. Nếu có hiểu nhầm thì chung tay giải quyết hiểu nhầm đó. Không có hiểu nhầm đã là một điều vô cùng vui mừng rồi. Bạn phải biết rằng nhiều xung đột thật ra hoàn toàn có thể tránh được, nhưng cả quá trình đó đã thiếu mất giai đoạn giữa cùng ngồi xuống cho nhau cơ hội trao đổi. Con người luôn thích cạnh tranh và phân tài cao thấp trong trò chơi với những người khác mà quên mất chính bản thân mình. Con người là một loài động vật phức tạp, có suy nghĩ, có tình cảm, biết cân nhắc và đồng thời cũng phát huy vô số vấn đề và chướng ngại vật. Một vài việc không thể thông qua người khác để giải quyết mà chỉ đành tự thân đối mặt. Thử trò chuyện với nội tâm hoặc nếu không được đành áp dụng biện pháp mạnh tham gia vào một ván chơi. Trong ván chơi này, chúng ta tự mình đóng giả người của hai đội. Không có kẻ chiến thắng mãi mãi. Trên đời này, không có thứ gì gọi là ưu thế vĩnh hằng cả. Cho dù đó có là cá nhân hay tập thể đi chăng nữa, đều không thể nào luôn đứng ở đỉnh cao mãi mãi. Nguyên nhân vì cho thứ cá nhân hay tập thể luôn phải đối mặt. Đó là sự cạnh tranh, là đề tài bất biến. Chỉ cần có cạnh tranh thì sẽ không có kẻ chiến thắng mãi mãi. Người từng thất bại sẽ trưởng thành nhanh hơn. Vì vậy, chúng ta không được đánh giá thấp những đối thủ bị ta đánh bại. Những người am hiểu, bắt chước cũng có ngày vượt qua bản gốc. Ví dụ về những người trải qua bao khó khăn, cuối cùng giành được chiến thắng không phải là trường hợp hiếm. Tất cả mọi người đều đang chạy đua. Chỉ cần bạn dừng lại, nghỉ chân thì sẽ bị người khác vượt qua. Chiến lược kinh doanh của Adidas trong quá khứ luôn được coi là một cuốn sách giáo khoa và thậm chí được gọi là một khuôn mẫu trong ngành. Nhưng kiểu chiến lược kinh doanh này có thể dễ dàng được học hỏi và bắt chước bởi những người trong ngành. Vì vậy, nhiều công ty đều bắt chước mô hình của Adidas. Vào thời điểm đó, Adidas là duy nhất và ví dụ điển hình về một công ty nào vào thời điểm đó. Có lẽ vì thế mà Adidas không đề phòng những kẻ bắt chước, hoặc Adidas tự tin thái quá, tự tin rằng sẽ không ai có thể vượt qua mình, nên vẫn tự mãn với thành tích đã qua mà dậm chân tại chỗ. Kết quả là điều đó đã tạo ra thời cơ và cơ hội cho đối thủ, cuối cùng bị Nike vượt mặt. Thời đó có vô số người bắt chước theo mô hình của Adidas, vậy tại sao chỉ có riêng Nike có thể trở thành công? Điều đầu tiên vô cùng rõ ràng đó là Nike am hiểu phát hiện cơ hội. Hơn nữa, sau khi Nike tìm cơ hội, họ sẽ không chần chừ hao phí thời gian mà ngay lập tức nắm bắt cơ hội, vạch ra kế hoạch hành động, nhanh chóng tiến hành. Năm đó Nike đã bắt tay hợp tác với công ty trách nhiệm hữu hạn Tiger của Nhật. Cũng chính nhờ sự hợp tác này đã giúp họ tích lũy được chút vốn khởi đầu nhất định. Vì vậy, khi thị trường giày thể thao bắt đầu tăng trưởng mạnh mẽ, Nike đã tận dụng cơ hội quyết đoán gia nhập vào thị trường màu mỡ này. Khi Adidas mãn nguyện trở thành hình mẫu điển hình trong ngành, thì Nike nhanh chóng mở rộng, từng bước một chiếm lĩnh thị phần trước đây từng thuộc về Adidas. Cuối cùng, Nike vượt qua mọi trùng vây trở thành hắc mã trong ngành giày thể thao. Sự thất bại của Adidas không phải điều bất ngờ mà là sự tất yếu. Rất nhiều công ty, doanh nghiệp lớn trong các ngành khác nhau cũng đều vì tự phụ, tự mãn, dậm chân tại chỗ mà dẫn đến việc phá sản. Nếu như nói họ bị đánh sập bởi sự cạnh tranh đến từ các đối thủ trong ngành thì chi bằng nói họ tự tìm đường chết. Điều này cũng giống như Nokia, ông lớn trong ngành điện thoại di động trước kia. Ngay từ đầu, Nokia càn quét thị trường toàn cầu bá chiếm phần lớn thị phần điện thoại di động thế giới. Khi đó không ai biết đến Samsung hay Apple cả. Cho dù là già, trẻ, gái, trai, ai ai cũng đều cho rằng việc sở hữu cho mình một chiếc điện thoại Nokia là một điều hết sức tự hào. Mỗi khi Nokia tung ra một mẫu điện thoại mới, đều khiến cả thị trường sục sôi, chiếc máy đó ngay lập tức trở thành xu hướng những người trẻ theo đuổi. Nghĩ lại quãng thời gian xưa cũ, Nokia oai phong lớn mạnh biết bao. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, đầu tiên là sự xuất hiện của hệ điều hành Android. Ngay sau đó là sự cách mạng điện thoại di động Apple ra mắt. Hệ thống thao tác và trải nghiệm người dùng hoàn toàn mới bắt đầu nhanh chóng, tranh nhau miếng bánh thị phần của Nokia. Thế nhưng khi đó Nokia vẫn bình chân như vậy. Khi những người trẻ đều chọn chuyển sang dùng hệ điều hành Android, thì Nokia vẫn không đưa ra bất kỳ hành động nào. Họ vẫn kiên quyết tiếp tục nghiên cứu điện thoại phím bấm như trước. Đến khi Nokia đột nhiên tỉnh ngộ, bắt đầu chuyển sang làm điện thoại cảm ứng toàn màn hình, thì đa phần người tiêu dùng đã chuyển sang dùng điện thoại Samsung và Apple rồi. Trải nghiệm thao tác hoàn toàn mới khiến người dùng không do dự gì vứt bỏ điện thoại phím bấm. Nokia vẫn cố trụ trong thế bị kìm kẹp giữa Apple và Samsung. Mãi cho đến cuối cùng, khi khủng hoảng kinh tế, khắp các công ty trên thế giới bắt đầu cắt giảm nhân sự, lúc đó Nokia đã bị Microsoft mua lại. Một ông lớn trong ngành điện thoại di động toàn cầu cứ như vậy mà biến mất không còn chút tăm tích. Thị trường điện thoại di động ngày nay vẫn do Samsung và Apple thống trị, các thương hiệu điện thoại khác vẫn đang cố đuổi theo, bắt kịp để cùng chia nhau món hời béo bở này. Trên đường người qua lại như nêm, bọn họ cầm trong tay không phải điện thoại Apple thì cũng là điện thoại hệ điều hành Android, nào còn thấy bóng dáng của điện thoại Nokia. Trò chơi cạnh tranh giữa các doanh nghiệp với nhau tràn đầy ẩn số, cùng với sự đổi thay của môi trường cũng như sự cạnh tranh ngày một ác liệt, căn bản không tồn tại cái gọi là vị trí thứ nhất và ưu thế tuyệt đối. Sự thay đổi của sự vật luôn nhanh hơn tưởng tượng của bạn. Cuộc chơi giữa các doanh nghiệp lúc nào cũng cần nghe ngóng, theo dõi môi trường trong và ngoài. Phải kịp thời phân tích các cơ hội, nguy cơ cũng như tác động đến từng doanh nghiệp. Chỉ biết giữ mãi kinh nghiệm thành công trước đây, ôm theo quan niệm và kỹ thuật cũ kỹ, không chịu đổi mới, thiếu đi suy nghĩ, bắt kịp thời đại, thì sớm muộn cũng sẽ bị thị trường đào thải. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là vô tận, chỉ có kim cương mới là thứ vĩnh hằng. Ưu thế và vị trí số một, tất cả đều chỉ ở thế tạm thời. Khi chúng ta ở trong một thời đại anh hùng tranh thiên hạ, việc bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào cũng có thể trở thành đả kích chí mạng đối với ta. Càng là những doanh nghiệp muốn phát triển lớn mạnh thì càng khó tìm lại được sự nhạy bén và linh hoạt ở giai đoạn đầu khởi nghiệp. Nếu như doanh nghiệp không duy trì cảnh giác mọi lúc mọi nơi thì sẽ không thể tạo ra được sự sáng tạo bắt kịp thời đại. Lúc đó đương nhiên sẽ không thoát khỏi số phận bị loại khỏi cuộc chơi. Lựa chọn quyết định tương lai. Chuyện kể rằng có hai vị hòa thượng sống trong ngôi chùa trên hai ngọn núi liền nhau. Giữa hai ngọn núi có một con sông nhỏ. Hàng ngày hai vị hòa thượng đều phải xuống núi cùng một lúc để gánh nước. Theo thời gian, hai hòa thượng dần quen biết và trở thành bạn tốt của nhau. Sau 5 năm chung sống như vậy, cả hai dường như đã quen với việc gặp nhau mỗi ngày khi đi lấy nước. Bỗng một ngày nọ, khi vị hòa thượng sống trong ngôi chùa phía nam đi lấy nước đã không còn nhìn thấy vị hòa thượng còn lại nữa. Trong lòng vị hòa thượng đó đoán chắc rằng người đó đã lấy xong nước rồi về. Vị hòa thượng đó không để việc này trong lòng, bản thân tự gánh nước quay về chùa. Ai ngờ rằng ngày hôm sau vẫn không thấy bóng dáng vị hòa thượng ở ngôi chùa phía bắc. Thời gian cứ thế trôi qua, hết tuần này đến tháng khác, vị hòa thượng ở chùa phía bắc vẫn mãi không xuất hiện. Vị hòa thượng ở chùa phía nam có chút sốt ruột. Anh ta lo rằng không biết có phải vị hòa thượng đó bị bệnh rồi hay không. Thế là anh ta quyết định đến thăm bạn của mình, xem bản thân có giúp được gì hay không. Kết quả khi anh ta vượt qua núi non hiểm trở, để lên phía cửa chùa, liền phát hiện ra rằng người bạn của mình đang tập thái cực quyền, không có chút gì khác thường cả. Vị hòa thượng này cảm thấy khó hiểu, vì vậy liền đến hỏi người bạn cũ. Dạo gần đây không thấy cậu xuống núi lấy nước, tôi còn đang lo cậu gặp phải chuyện gì nữa cơ. Cậu hiện giờ đã tu luyện, đến cảnh giới không cần uống nước nữa à? Vị hòa thượng ở chùa phía bắc nghe vậy bèn cười lớn và nói rằng: để tôi đưa cậu đi xem. Nói xong, vị hòa thượng đó liền đưa bạn mình ra đằng sau chùa và chỉ vào miệng giếng dưới đất. Tôi cảm thấy mỗi ngày đều phải xuống núi lấy nước quá mệt nhọc. Vì thế nên trong vòng 5 năm gần đây, mỗi khi rảnh rỗi tôi liền đào giếng. Mãi cho đến tháng trước mới đào được nguồn nước. Vì thế cho nên tôi không cần phải xuống núi lấy nước nữa. Như vậy tôi sẽ càng có nhiều thời gian luyện quyền cước hơn. Tôi nghĩ chắc chúng ta đều đã từng nghe qua về câu chuyện này. Ắt hẳn mỗi người sẽ có cảm ngộ riêng. Ngày hôm nay bạn sẽ làm gì quyết định nên ngày mai bạn có thể làm gì hoặc không phải làm gì. Xã hội chúng ta đang sống có rất nhiều con đường dẫn đến thành công. Tuy nhiên những lối đi này đều cần chúng ta tự mày mò. Sẽ không có ai trải một con đường bằng phẳng đầy hoa hồng cho ta cả. Tương lai ra sao dựa vào lựa chọn của chúng ta ngày hôm nay. Đời người nói dài không dài, nói ngắn cũng chả ngắn. Vì vậy con người cần có tầm nhìn xa trông rộng, phải chuẩn bị và dự trù cho tương lai nhiều hơn. Chỉ khi bắt đầu hoạch định tương lai thì lúc đó chúng ta mới có thể sở hữu nhiều quân cờ hơn trong ván chơi. Như vậy phần thắng của ta cũng lớn hơn. Ngược lại, nếu như chúng ta chỉ chăm chăm vào lợi ích trước mắt mà không nghĩ đến ngày tháng sau này, vậy con đường tương lai phía trước sẽ ngày càng khó đi. Bạn có một cuộc sống ra sao còn phải xem sự lựa chọn trước đó của bạn. Sở dĩ hôm nay bạn nghèo đói là vì ngày hôm qua bạn không tiết kiệm tiền. Còn nếu như công việc của bạn ngày hôm nay ổn định, thu nhập cao thì đó đồng nghĩa với việc mai sau bạn có thể dùng tiền bản thân kiếm được đi ăn một bữa no nê. Mỗi người đều hy vọng bản thân trở thành người chiến thắng, người thắng cuộc trong ván cờ mang tên cuộc đời. Tuy nhiên, nếu chỉ nghĩ thôi thì còn chưa đủ, mà còn phải bắt tay vào làm, cố gắng vì mục tiêu của bản thân. Từ bé đến lớn, chúng ta đã nghe qua quá nhiều những đạo lý như này rồi. Từ lâu ta đã chai sạn với những câu chuyện chuyển động lực. Thế nhưng hãy thử ngoảnh đầu lại nhìn xem những lời nói giống nhau đó, nói không hề sai một tí nào. Chỉ khi bắt đầu chuẩn bị cho con đường sau này, từ ngay bây giờ, thì một ngày nào đó trong tương lai mới có thể hưởng thụ tất cả sự nỗ lực đã bỏ ra mang lại. Có một cặp anh em cùng thuê chung phòng trong một khu chung cư. Một ngày nọ, hai anh em hẹn nhau đi leo núi. Đợi đến đêm, hai người trở về phòng liền phát hiện chung cư đã mất điện. Phòng hai người ở trên tầng 20, hơn nữa cả hai đã leo núi cả ngày trời. Vốn tưởng nhanh chóng về nhà tắm rửa rồi đi ngủ sớm, nào ngờ lại đúng hôm mất điện. Hai anh em bàn bạc một lúc rồi vẫn quyết định leo thang bộ. Và thế là hai người họ mang theo ba lô leo núi nặng trĩu, bắt đầu leo từng bậc cầu thang. Khi leo đến tầng 10, người em không chịu nổi nữa lên tiếng. Anh à, em không vác nổi ba lô nữa, hay chúng ta để ba lô lại đây rồi đợi khi nào có điện trở lại thì đi thang máy xuống lấy đi. Người anh trai cảm thấy ý kiến này không tồi. Và rồi hai người họ lần lượt bỏ ba lô xuống rồi tiếp tục leo cầu thang. Vất vả lắm cả hai mới leo được đến nơi, mồ hôi đầm đìa như tắm. Người anh trai thở một hơi dài rồi nói với người em. Em nhanh lấy chìa khóa ra mở cửa đi, mệt chết mất. Kết quả người em nói với giọng vô cùng hoang mang. Chìa khóa không phải ở chỗ anh sao? Người anh ngây người ra, nét mặt tối sầm lại. Đúng thật là chìa khóa do người anh cầm. Tuy nhiên người anh đã bỏ ba lô leo núi đựng chìa khóa ở tầng 10 rồi. Câu chuyện trên thật ra sẽ có điểm tương đồng với quỹ đạo cuộc đời của mỗi chúng ta. Trước năm 20 tuổi, chúng ta phải gánh vác sự hy vọng của bố mẹ, bờ vai bé nhỏ phải gánh vác theo bao nhiêu là áp lực. Mỗi ngày ngoài đi học thì đi thi cử, chúng ta khi còn bé vì không có nhiều kinh nghiệm, lúc nào cũng cảm thấy việc hàng ngày gánh vác trên vai áp lực nặng nề. Ấy vậy mà ta vẫn phải tiến về phía trước. Đó giống như việc phải đeo ba lô leo núi treo cầu thang vậy. Từng bước đi đều vô cùng khó nhọc. Mãi cho đến sau 20 tuổi, khi đó chúng ta đã bước qua cánh cổng trường đại học, bước chân vào xã hội tìm kiếm việc làm. Khi đó ta bắt đầu tự hoạch định cuộc đời của chính mình, làm việc bản thân yêu thích. Tất cả đè nén trước đây giống như ba lô leo núi bị ta bỏ lại tầng 10. Quãng đường sau này vì vậy mà trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Những tháng tựa thoi đưa, những năm tháng đẹp đẽ lúc nào cũng trôi qua trong chớp mắt. Ngoảnh đi ngoảnh lại, chúng ta đã bước sang trung niên, thanh xuân đã phai tàn, chỉ còn tiếc nuối. Lúc này đây, chúng ta bắt đầu oán trách, trong trạng thái tâm lý bất mãn, ta lê từng bước chân nặng nề về phía tuổi già. Con người ta, một khi đã đến tuổi này thì bất mãn và oán trách cũng chả còn ý nghĩa gì. Chúng ta tự nói với bản thân mình, hãy trân trọng những ngày tháng ít ỏi còn sót lại, đừng lưu lại thêm tiếc nuối. Ngoảnh đầu nhìn lại, chuyện xưa tựa bụi trần, chúng ta ở cái tuổi gần đất xa trời này, bắt đầu nghĩ về những việc trước kia, tại sao sau tuổi trung niên lại sống khổ cực như vậy chứ? Sau đó chúng ta rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt rồi, đó là vì khi còn ở độ tuổi 20, ta đã rũ bỏ gánh nặng và hoài bão. Chìa khóa mở ra, cánh cửa hạnh phúc đã bị chính tay ta vứt lại những năm tháng 20 căng tràn thanh xuân đó. Ván cờ mang tên cuộc đời này, ngay từ đầu chúng ta đã đưa ra quyết định không đúng, đưa ra hành động sai lầm, cuối cùng đành bất lực, bị loại khỏi cuộc chơi. Lẽ nào chúng ta phải đợi đến lúc mái đầu bạc trắng xóa mới ăn năn hối hận hay sao? Chúng ta tham gia vào trò chơi với cuộc đời, với đồng nghiệp, với bạn đời, không giờ phút nào ta không dùng đủ các phương pháp để bản thân giành được lợi ích. Thế nhưng thứ duy nhất chúng ta quên mất đó là canh bạc giữa bản thân và đời người. Cuộc sống, công sở, tình yêu, đây chẳng qua đều chỉ là những bản nhạc đệm chen vào giữa cuộc sống của ta mà thôi. Cho dù có tính toán, đưa ra kế sách sai lầm thì cũng không có gì to tát lắm. Có thể bắt đầu lại từ đâu? Từ đầu. Thế nhưng mỗi người chỉ có một cuộc đời, không có chỗ cho sự hối hận. Hiện nay, từng sự lựa chọn của chúng ta đều sẽ quyết định cuộc sống trong tương lai của ta. Khi nhớ lại ngày tháng thanh xuân, ta cảm thấy vui mừng, mãn nguyện hay hối hận, tự trách. Điều đó được quyết định bởi chính hành động của bạn và tôi ngày hôm nay. Tôi tin chắc rằng không ai muốn bản thân có quá nhiều điều tiếc nuối. Vậy hiện tại bạn thay đổi cũng không quá muộn. Hãy đưa ra những quyết định giúp đổi thay cuộc đời. Dùng sự nỗ lực học tập đi gặt hái được nhiều càng nhiều thông tin. Trong thời đại thông tin là vua như hiện nay, hãy bắt đầu lại bằng cách dùng hành động của mình đi thu thập thông tin bản thân mong muốn đi. Vì cuộc đời sau này nhất định đừng đi nhầm đường. Sợ cái gì thì cái đó đến. Trong cuộc sống hiện nay, chúng ta thường phải đối mặt với một số bối rối và khó khăn bất lực. Hơn nữa, những khó khăn này thường xảy ra đột ngột và không thể kiểm soát được. Mọi người đều từng gặp phải những vấn đề như sợ cái gì thì cái đó xảy ra và cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì điều đó. Ví dụ, khi chúng ta còn là sinh viên, ngày hôm sau có một kỳ thi quan trọng, chúng ta đã tự dặn lòng không được đến muộn trước khi đi ngủ. Thế nhưng khi mở mắt ra, lại phát hiện bản thân đã ngủ quên. Trong cuộc họp, sợ sếp chỉ tên, phát biểu, kết quả sếp chỉ cần mở miệng là gọi tên bạn. Khi đi qua một số nơi, sợ gặp phải những người mà bản thân không muốn gặp, nhưng thực tế là cả hai gặp nhau qua một ngã rẽ. Những người làm việc quanh năm dường như bệnh lâu khỏi khiến bản thân trở thành bác sĩ. Sau nhiều năm rèn luyện và tìm tòi, cuối cùng họ cũng đã tổng kết ra được một bộ định luật Murphy. Sếp của nhiều công ty sẽ thỉnh thoảng gọi điện vào điện thoại trên bàn làm việc của bạn để nắm được tình hình làm việc của nhân viên. Hầu hết mọi người làm việc 8 tiếng hoặc thậm chí lâu hơn. Ngoài làm việc ra, ta còn uống nước. Như vậy, việc đi vệ sinh thường xuyên cũng là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, thời gian đi vệ sinh cũng trở thành một vấn đề. Nhiều người cho rằng bất kể họ quản lý thời gian như thế nào, chỉ cần bản thân vừa rời khỏi chỗ ngồi thì điện thoại liền đổ chuông ngay. Lúc này đây, chúng ta đã ở trong phòng vệ sinh, đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Việc này không phải là cấp trên muốn làm khó nhân viên, mà là vì loại tình trạng này cũng phát sinh trên người họ. Đặc biệt là khi một vài quản lý cấp cao đang tiến hành các nhiệm vụ quan trọng. Thường họ cũng bị cái định luật quái quỷ này làm vướng chân. Sếp ở nước ngoài của một công ty nào đó được điều đến chi nhánh Bắc Kinh nhậm chức. Trước khi rời đi, anh ta đã đặc biệt đặt phòng VIP trên hành lý treo trên logo VIP bắt mắt để thu hút sự chú ý của mọi người. Kết quả là người đàn ông này xuất hiện ở sân bay với phong thái oai phong, nhưng hành lý của anh ta lại bị gửi nhầm đến sân bay quốc gia khác và phải ký gửi ở đó một đêm. Còn có một người tài xế hoàn toàn thời gian cũng liên tiếp gặp phải chuyện không may. Công việc của anh ta là phải túc trực 24/24 để đón và trả sếp bất kỳ lúc nào, không được chậm trễ một giây, một phút. Có lần phải tiễn sếp ra sân bay, tài xế đã đến khách sạn nơi sếp ở từ rất sớm và chờ đợi. Vì đến quá sớm nên anh ta cũng thoải mái hơn, nghịch chìa khóa trên trên tay rồi nhìn xung quanh. Kết quả trong một lúc không để ý, chiếc chìa khóa trong tay đã rơi ra, vừa hay lọt vào vết nứt trên sàn khách sạn. Tài xế lập tức trở nên lo lắng, nằm dưới đất đào bới, cậy mãi cũng không lấy được. Huống chi, lúc này đây, người sếp đang bước ra từ cửa thang máy. Trong khi đó, chìa khóa xe vẫn còn ở mắc kẹt trong khe hở. Lúc này, anh tài xế toát hết mồ hôi hột, nhưng không thể làm gì được. Cuối cùng, người sếp chỉ còn cách bảo anh tài xế gọi giúp mình một chiếc taxi đến sân bay. Những việc như thế này thường xuất hiện một cách đột xuất, và trong trò chơi, đây được gọi là tình huống phát sinh đột xuất ngoài ý muốn, không thể khống chế. Hơn nữa, những việc này thường vượt ra khỏi tầm của người của ta, vừa không phải là một phần của sách lược, cũng không phải nội dung hành động. Mặc dù nhiều lúc trước khi sự việc xảy ra, chúng ta đều có một vài dự tính, tuy nhiên tỷ lệ xảy ra sự việc như này không cao, vì chúng ta thường không chuẩn bị phương án dự phòng. Điều này đã dẫn đến khi sự việc xảy ra, chúng ta trở tay không kịp. Thật ra trong cuộc sống thường nhật và công việc của chúng ta, kiểu việc sợ cái gì thì cái đó đến và một tỷ lệ nào đó sẽ xảy ra. Với tư cách là người trong cuộc, chúng ta không có cách nào hoàn hảo để tránh những việc đó phát sinh. Nhằm không ảnh hưởng đến tình hình chung, điều chúng ta có thể làm đó là cố gắng chuẩn bị đầy đủ trước khi sự việc xảy ra, tính toán tất cả những việc có thể hoặc không thể xảy ra, ít nhất ta cũng phải có một phương án phòng bị để ngăn chặn và giải quyết vấn đề trong trường hợp xấu nhất. Mờ nhạt cũng trở nên nổi bật. Rất nhiều người khi xem World Cup đều sẽ kể ra được từng thành viên trong những đội bóng lớn. Thế nhưng khi người khác hỏi đến một đội không tiếng tăm thì họ lại trả lời rằng đó là một đội bóng mờ nhạt, sau đó tiếp tục thao thao bất tuyệt về những đội nổi tiếng. Thật ra trong cuộc sống này có rất nhiều việc bị chúng ta phân loại vào những việc mờ nhạt không quan trọng. Những điều trước đây mờ nhạt không được mọi người xem trọng, giờ đây ngày càng trở nên thu hút, nổi bật. Những thứ trước đây bị coi là cá biệt cũng dần dần trở nên phổ biến. Nhiều năm trước, việc đầu tư siêu tầm số series trên con tem không được người dân ưa chuộng, hầu như không ai mua chúng. Mọi người đều có cùng suy nghĩ rằng đây là món đồ mờ nhạt. Kết quả một ngày nọ, đột nhiên số series 03 đã thay đổi và trở thành một món đồ được mọi người công nhận. Điều này khiến vô số người từng không có kỳ vọng gì về nó phải hối hận. Nhiều người thở dài, tự trách tại sao lúc đầu họ không mua nhiều hơn. Phải biết rằng trước đây, những con tem đó còn bị hạ giá để kích cầu. Ấy vậy mà hiện giờ, nhìn lại những người trước đó từng cho rằng những thứ này là vô giá trị, đang vô cùng hối hận. Mờ nhạt vốn dĩ là một loại cơ hội, chẳng qua con người ta không có đủ tầm nhìn và dũng khí mà thôi. Chính vì vậy khi chúng ta đột nhiên trở nên nổi bật, nhất định sẽ có vô số người nhìn chằm chằm đằng sau. Điều này cũng phù hợp với nguyên lý trò chơi thiểu số, chỉ có ít người có cái nhìn độc đáo mới có lựa chọn đầu tư những thứ mờ nhạt. Mỗi người đều biết rằng những thứ nổi bật là thứ tốt, chúng được nhiều người để ý mắt tới. Thế nhưng chúng đã xuất hiện ở quá nhiều nơi rồi, mặc dù tình hình trước mắt được coi là đủ hấp dẫn, nhưng vẫn tồn tại rủi ro nhất định. Những người chạy theo mua những thứ nổi bật cũng cần có cái nhìn và sự quyết đoán. Mặc dù nhiều người không đồng tình thừa nhận, nhưng trong thực tế, những người không quan tâm đến những thứ mờ nhạt, đa phần họ cũng không dám mua những thứ nổi bật. Những người này thường quan sát và tiếp tục quan sát. Họ luôn ở ngoài cuộc, khoanh tay, đứng nhìn, nhưng lại chậm chạp trong hành động. Thứ họ thiếu là tầm nhìn và dũng khí. Hai thứ này không phải ai cũng có. Đối với những người muốn kiếm tiền, mà nói thứ nổi bật luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên, đối với những người muốn kiếm được món tiền khổng lồ, ánh mắt của họ luôn nhìn vào những thứ mờ nhạt. Những người này, họ cần càng nhiều nhẫn nại và sự tự tin hơn. Khi họ đã lựa chọn thứ mờ nhạt và chuẩn bị chờ đợi thời cơ, thì trò chơi ưu nhược điểm trong nội tâm của họ cũng dần đặt lên dấu chấm hết. Thật ra, xét từ góc độ đầu tư an toàn mà nói, cho dù bạn mua món đồ nổi bật, nhưng cũng không nên bỏ qua những thứ mờ nhạt. Điều đó cũng giống với câu nói, không được để hết trứng vào cùng một giỏ. Lúc nào cũng phải để lại cho mình một đường lui. Nổi bật và mờ nhạt là hai loại khái niệm khác nhau, không thể gộp chung để nói được. Tốt và xấu, ưu điểm và nhược điểm cũng không thể chỉ xét ở bề ngoài. Đây chính là lúc thử thách tầm nhìn của chúng ta. Sự tinh túy trong trò chơi, ưu nhược điểm nằm ở chỗ, nắm bắt được ưu thế bị ẩn giấu trong cục diện hỗn loạn. Ưu thế này không chỉ nhìn một cái là thấy được, mà nó cần chúng ta phải tự mình mày mò, đồng thời tuyệt đối không được kiêu căng và thiếu kiên nhẫn. Mục đích của việc đầu tư vào những thứ mờ nhạt chính là vì chờ đợi chúng trở nên nổi bật. Những thứ nổi bật đã trở nên quá nhiều rồi. Trò hay thật sự chính là những thứ mờ nhạt trở nên hấp dẫn. Từ đó chúng ta có thể thấy rằng đầu tư vào những thứ mờ nhạt thật ra không hề thua kém việc đầu tư vào những thứ nổi bật, thậm chí còn khó hơn. Lựa chọn trò chơi mờ nhạt chính là đánh cược giá thành thấp, rủi ro nhỏ. Tuy nhiên sự kích thích và lợi ích thu về lại vượt xa những thứ nổi bật. Đây là một lối đi rõ ràng nhưng khác thường. Đặt ra chiến lược trò chơi cần chú trọng đến việc nắm được những điểm có tiềm lực, mà những thứ mờ nhạt lại thường là những điểm dễ bị chúng ta bỏ qua hoặc khinh thường. Những điểm này tưởng chừng không hề thu hút trong cả cục diện. Thế nhưng một khi chúng được chú ý thì nhất định sẽ bùng nổ.